lúc nó kêu, lúc nó kêu đó, để dốc xuống nó kêu, để lên và nó kêu. Lại thấy ngưng rồi, thì nó hết kêu rồi đâu mới.
Di Đà Phật.
Thở cái là nó rít.
Hello. Suy nghĩ, thế là khi mà Khi mà mình học đạo đó, mình phải tập nghĩ, tập tư duy để cho mình mở mang một cái trí tuệ của mình ấy. Chứ nếu mà mình ít có chịu tư duy mà mình chỉ có dựa vào hoàn toàn là mấy thầy giảng sư giảng giải cho mình nghe thì nó cũng giống như vậy. Thì giống như mình vẫn là một người mù mà mượn đèn của người khác để cầm trời cho nó sáng. Nhưng mà nhìn mình thì có vẻ sáng, nhưng mà kỳ thật ra thì mình vẫn mù, tức là vẫn không có thấy. Còn cái vấn đề đó là mình làm thế nào mà là tự mình nó sáng, tự mình thấy, tự mình nhận. Còn không thì mình chỉ có soi đèn nhà người thôi. Thì cái vấn đề đó nó nhiều khi không có đưa đến cho mình một cái sự tiến bộ. Cho nên tôi thì chủ trương nếu mà chẳng hạn như là có cái thì giờ mà theo sát thì mà dạy học để chỉ bảo quá một thời gian dài như cái thời tôi ở quân binh, thì tôi cũng chủ trương rằng là tôi bắt mà đại chúng á phải trả lời nữa, chứ không phải là chỉ có một mình tôi nói. Tức là ai cũng phải nói, ai cũng phải suy nghĩ, thì là người nào cũng phải đáp cái câu đó nói trên, chứ không có một người nào mà thoát được hết đó. Nên là lần lượt thì cứ như thế đó, thì mình mới vận dụng cái sự suy nghĩ của mình. Thì mình vận dụng quen lâu ngày thì chăm hay không bằng tay quen. Thì cái khi mà mình nghĩ quen rồi thì tự dưng ra là nó nghĩ nó cũng nhảy hơn. Thành ra tôi thì chủ trương khi mà mình dạy Phật pháp đó, thì không phải là mình dạy cho người ta cái biết của mình, mà mình dạy cho người ta cái cách làm sao để biết. Chứ không phải là dạy cái biết của mình, tức là mình ngồi mình cứ vậy mà ngày này qua ngày khác mình nói cái biết của mình cho thiên hạ nghe. Thì cái đó không có một cái gọi là hiệu quả nào hết. Mà cái mà có thể đem đến một cái hiệu quả đó là chính cái vấn đề là mình phải huấn luyện làm sao mà mọi người ta có thể hiểu biết, tức là người ta biết cái cách để hiểu. Nếu mà nếu bây giờ ta không có biết cái cách để hiểu thì chẳng có cái gì người ta hiểu hết. Còn nếu mà ta biết cái cách làm thế nào để hiểu thì rồi ra người ta ứng dụng cái cách đó thì cái gì chung của người ta cũng có thể hiểu được, người ta có thể tự hiểu. Thành ra vì vậy đó, cái vấn đề mình học Phật pháp đó xưa nay đó, mình học từ chương khá nhiều. Tức là mình học từ chương, thứ nhất là mình thiếu thực hành, là không có thực hành, như là hôm qua tôi nói, không có thực hành bằng thân mà cũng chẳng thực hành bằng tâm. Thực hành bằng tâm tức là luyện tâm, luyện ý, tức là tư duy và suy nghĩ để nó phát khởi ra cho mình một cái trí kiến. Đấy, Đức Phật ngồi tham thiền như vậy đó là để gọi là để tập cái định huệ. Chứ không thể nào mà mình không sử dụng tới định huệ, mà mình chỉ nghe cái chuyện huệ thì thiên kinh bản quyển của Đức Phật, là trí tuệ của Đức Phật. Mình ngồi mình xem ngoài đi chăng nữa, thì chung cuộc mình vẫn là một chúng sinh mù lòa trước cái trí tuệ của Đức Phật. Và rồi thì Đức Phật có trải ra bao nhiêu kinh điển, Đức Phật giải thích biết bao nhiêu trong kinh điển đó, thì chung cuộc mình xem xong những cái giải thích đó thì mình vẫn như không, vẫn hoàn không. Cho nên thực sự ra là cái sự tu học là tu học cái gì? Người Phật tử mình hay bị lầm lẫn cái rằng là tu học có nghĩa là lắng nghe mấy thầy nói làm sao rồi copy nguyên con như vậy thôi. Nhưng mà cái kỳ thật ra đó, cái cách mà tu học thật sự đó là mấy thầy cần phải giáo dục theo cái phương pháp đó, huấn luyện người ta trở thành những người biết cách suy nghĩ, biết cách phương pháp làm thế nào để có thể hiểu ra một vấn đề. Chứ không phải dạy cho người ta cái biết của mình rồi xong. Nếu dạy cho người ta cái biết của mình thì chung cục người ta nắm giữ cái biết của mình, còn cái biết của họ thì ở đâu? Vẫn không có. Hay ra họ chỉ biết cái biết của người khác mà còn riêng họ thì vẫn không có cái biết. Thế thì học như thế thì thất bại. Thế nhưng mà điều nhiều khi tôi thì có cái nhìn nhận như thế, và tôi thấy rằng là từ tăng cho đến tục là họ có vẻ chăm chỉ lắm, học cái khóa giáo lý này, khóa giáo lý kia, họ nói là có cái khóa học Phật này, khóa học Phật kia là phải đi học. Nhưng mà khi mà đi học á, thì hầu như là chỉ ngồi và nghe và thu lại như một cái máy cassette thôi. Rồi sau đó đó, thì từ nơi cái tâm ý của mình đó, không có tiến bộ gì, và ở cái thân hành của mình cũng không có tiến bộ gì luôn. Đấy, nó chung câu. Ngồi nó, ngồi nghĩa là mỏi gối chồn chân, nhưng mà chung cầu thì cũng chẳng có kết quả. Thành ra vì vậy, trải qua vô số khóa giáo lý cũng như không. Nhưng mà nếu mà người ta biết học đó, thì người ta học cái phương pháp, học cái cách làm thế nào mình có thể hiểu, và khi mình nắm được cái cách làm thế nào mình có thể hiểu, thì mình hiểu. Và khi mình học được cái cách đó rồi, thì mình có thể ứng dụng nó vào bất cứ lúc nào. Còn nếu mình không có nắm vững cái cách đó, mà mình chỉ có cái vấn đề ngồi nghe thôi, thì khi không có giảng sư, thì mình không có nghe Phật Pháp, và mình không có biết Phật Pháp. Còn nếu mình nắm được cái cách mà làm thế nào để mình có thể hiểu được đó, thì có giảng sư hay không có giảng sư, mình cũng có thể học, tự học Phật Pháp và tự hiểu được Phật Pháp của mình. Thành ra tôi thì kinh nghiệm như vậy. Thế thì tôi cũng có kinh nghiệm của bản thân rằng là chính tôi chẳng có học cái trường sở nào. Và ngay cả đến là Ôn Nhất Trân cũng đâu có học cái trường sở nào đâu. Thế mà rồi tại sao hiểu Phật Pháp? Thì bây giờ tôi không có muốn dạy cái hiểu của tôi cho mọi người, mà tôi muốn dạy cái cách làm sao mà tôi không có học Phật Pháp mà tôi có thể đi giảng kinh, giảng Phật Pháp. Thì tôi muốn dạy cái đó hơn là tôi muốn truyền thừa cái biết của tôi. Thì cái truyền thừa cái biết của tôi là để chứng minh cho mọi người hiểu rằng tôi biết đấy nha. Vậy thì bây giờ mọi người thấy rằng là tôi biết một cách chính xác mà đúng như vậy đó, thì mọi người mới tin rằng như thế thì cái phương pháp mà làm sao để hiểu của tôi nó chính xác. Thành ra tôi phải chứng minh bằng cái biết của tôi và cái hiểu của tôi thôi, chứ không phải cái cung cánh của tôi là đem cái hiểu cái biết đó dạy cho người ta. Mà cái hiểu cái biết nó chỉ chứng minh cho người ta thấy rằng là bằng cách nào mà tôi hiểu và tôi biết được như vậy. Anh tôi muốn dạy cái phương pháp đó hơn là cái lối kia. Nhưng mà cái lối kia thì tôi thấy từ trường quá đi, là cứ như thế mà giảng sư năm này và năm nọ cứ thế mà thao thao bất tuyệt mà nói rồi thì đại chúng ngồi nghe có vẻ chăm chú, nhưng mà xem ra tôi thì cũng như đá ngây ngô, tức là cũng vẫn không biết gì hết, kết luận là như thế. Thì mình hiểu được là cái phương pháp như thế, rằng là phương pháp học Phật như thế thì bất thành. Hai nữa, ông Trang Tưởng đã nói rằng là cuộc đời mình nó có giới hạn, và cái học thì vô giới hạn. Mình đem cái giới hạn đó mà mình đi truy cầu cái vô giới hạn không được, nguy. Mình truy cầu đến đâu của cái sự học, mà Phật Pháp nó mênh mông như đại hải, mà đời sống của mình có bao nhiêu năm, mà mình học Phật được bao nhiêu ngày tháng. Bởi vì mình bận buộc gia duyên, mình bận rộn đủ mọi chuyện, mình đâu có mấy thời giờ rảnh để học Phật Pháp. Thế vậy thì chọn cả cuộc đời mình học Phật Pháp, mình học đi tới đâu? Cho nên vì vậy mình nên lợi dụng cái giai đoạn, cái thời gian học Phật Pháp ít ỏi và ngắn ngủi được mình, bằng cách học cái vấn đề là nắm vững cái cách thức làm thế nào tư duy và nghĩ ra. Mà thực sự thì cái cách mà làm thế nào tư duy nghĩ ra là nó có hai phương pháp. Tức là mình phải vận dụng thân và tâm. Thân là hành đạo, tâm là tư duy và quan sát trong lúc hành đạo. Thì khi mà mình hành đạo đó, mà mình quan sát đó, thì mình sẽ thấy rằng là nó có nhiều cái nó hiện hiện ra trước mắt mình. Rồi mình sẽ thấu hiểu cái chuyện như vậy. rồi mình sẽ biết hết tất cả những cái như thế là nó do vì tại sao mà nó như vậy. Thế mình biết nhân biết quả, thì khi mình biết nhân biết quả của một pháp thì tự nhiên mình thông cái pháp đó. Thành ra nó có hai cái vấn đề là vừa phải hành cái định huệ, tức có nghĩa là quán tưởng quan sát, là tưởng quan sát, và một cái nữa là mình hành bằng thân, cái đó là hành bằng tâm. Hành bằng thân có nghĩa là mình hành theo Bồ Tát đạo, có nghĩa là xả cái ngã bớt đi, càng ngày càng tu tập vơi trừ cái ngã, tức là vơi trừ cái ngã bằng một cách là phục sự, là đương nguyện chúng sinh, như là trong phẩm tịnh hạnh, cái gì cũng là vì chúng sinh ấy. Đi đứng nằm ngồi ăn uống ngủ nghỉ gì cũng cầu nguyện cho chúng sinh, cũng vì chúng sinh. Thì nó phơi cái ngã đi, chính cái ngã này đó nó gây chướng ngại cho mình. Cho nên có người nói tôi rằng là tại sao trong cái khi mình tu học, mình học đạo, mình tu tập nó, mình hay bị chướng ngại, mình muốn hành đạo nó hay bị chướng ngại. Tôi nói chướng ngại đó không phải là ở đâu đến, chướng ngại đó từ trong tâm mình phát sinh. Từ trong tâm mình phát sinh là có nghĩa rằng là mình sẽ cảm nhận thấy rằng là ô, mình muốn hành như thế, nhưng mà bây giờ mình kẹt chuyện này, kẹt chuyện nọ, kẹt chuyện cá nhân của mình, kẹt chuyện này và chuyện nọ, cho nên mình không làm được cái chuyện kia. Như vậy thì rõ ràng là cái gì làm chướng ngại? Tôi. Cái vì tôi làm chướng ngại. Còn nếu bây giờ đó, mình quẳng cái vì tôi đi, mình vì chúng sinh thôi, thì làm sao có chướng ngại? Nhưng mà bởi vì mình vì tôi là vấn đề tiên quyết, ưu tiên một, cho nên tôi bận cái này, tôi bận cái kia, tôi không thể học đạo được, tôi không thể hành đạo được, tôi không thể làm tất cả những cái chuyện tạo được, tại vì tôi đang còn bị bận cái này, bận cái kia. Cho nên như vậy thì cái chướng ngại nổi lên đó là từ cái tôi. Đấy, nên khi chư Phật tu tập nó thì chư Phật dẹp bỏ cái tôi đi, thành ra dẹp bỏ chướng ngại. Tất cả mọi cái chướng ngại đều phát sinh từ tôi, từ cái chữ tôi bận, tôi kẹt, tôi thế này, tôi thế nọ, tôi thế kia. Thấy không? Chướng ngại. Suy nghĩ xem. Nếu mà bây giờ một cái người mà xả cái tôi ra mà hành Bồ Tát đạo thì không có chướng ngại. Tại sao vì như thế đó, mình làm thế nào mà mình có thể dẹp tan được chướng ngại trong sự tu hành khi mình luôn luôn không hành đạo? Tức có nghĩa là tôi cái đá. Tôi cái đá có nghĩa là không thể hành đạo được. Mà khi hành đạo là chỉ có một cái nghĩa là dẹp tôi vào một bên, là hành đạo. Cho nên vì vậy tôi cũng có thể song song vừa làm cho tôi và vừa hành đạo, nếu mình sẽ có chướng ngại. Nếu vì như thế, nếu mà mình cứ ôm giữ cái quyền lợi của tôi ngay trước mắt đó, thì mình sẽ bị như vậy. Cho nên chúng ta cũng có thể, khi chúng ta hành đạo, chúng ta cũng có thể nhận ra như vậy. Cái nhu cầu hành đạo của mình đó, càng ngày nó càng cần thiết. Tức là phải, đây là đạo phải tu, đây là diệt phải chứng, nó là sự cấp bách. Tại vì nếu mà không mau mau chứng diệt thì mình có thể bị thôi thất, là mình lại bị rơi rớt và làm lại từ đầu. Cho nên phải mau mau chứng diệt, phải hành đạo cấp bách. Thì khi mà nói rằng là khi mình hành đạo cấp bách như vậy đó, thì mình thấy rằng là hành đạo tới đâu cũng không đủ. Chẳng hạn bây giờ chúng ta ở đây thì một tháng chúng ta phóng sinh 2 lần, tu bát con trai 2 lần, ví dụ vậy là mình thấy đủ rồi. Nhưng mà thực sự ra dưới một cái con mắt mà hành đạo mà của tinh tấn thì mình thấy chẳng đủ đó. Mình thấy là có cơ hội là phải thực hiện mọi cái thiện pháp hay là mọi cái sự tu tập, giống như chúng ta ở đây mỗi ngày đi làm kiếm tiền, mỗi ngày đi kiếm tiền, người bán hàng thì mỗi ngày đi bán hàng, cho dù rằng tiền vẫn còn trong nhà băng, cho dù rằng tiền vẫn còn nằm trong tủ, cho dù rằng chưa có đói khát gì hết, nhưng không thể ngừng sự kiếm tiền. Mỗi ngày cũng đều kiếm. Người đời như thế, người học đạo cũng như vậy. Cũng cho dù rằng là thiện pháp đã làm, nhưng mà hôm nay làm, mai làm, mốt làm, mà làm liên tục như vậy, chứ không phải là thiện pháp của mình là một tháng làm 2 lần đủ rồi. Cũng giống như mình đi làm kiếm tiền là một tháng mình chỉ đi buôn bán 2 ngày đủ rồi, chưa có ai thấy đủ hết. Cuộc đời mình trau dồi tiền tài và danh vọng không biết đủ, không biết chán, mà chung cuộc đều mất, mà mình vẫn lì, mình vẫn nhất định không có chịu, nghĩa là xả. Mà trong khi đạo và công đức như thế đó thì mình không có mất, nhưng mình chỉ làm lại vàng một tháng hai lần mình cho là đủ rồi, nên mình cho là đủ rồi. Thì cái sức mà tinh tiến của mình á yếu quá, thành ra vì như vậy nó cái sức hành đạo của mình nó yếu, là thân hành nó yếu và tâm hành của mình nó cũng yếu, là bởi vì tâm hành của mình nó cũng chỉ nghĩ tới như vậy thôi. Thì bây giờ cái trình độ mà nghĩ của mình thì một tháng chỉ nghĩ nổi hai lần, nhưng mà cái trình độ nghề nghiệp của mình á thì mỗi ngày mỗi được nâng cao, trình độ kiếm tiền, trình độ nghề nghiệp của mình tại sao thì mỗi ngày đều làm. Thế thì nếu bây giờ một người tu mà mỗi ngày đều tu mà đều làm như thế thì đương nhiên cái trình độ tu phải được nâng cao, thì chuyện đó là hợp lý thôi, không có gì khác. Thế vì vậy đó, vì vậy đó, một cái người mà tin tức nghĩa làm sao, tin có nghĩa là nhận ra được tứ diệu đến, tức là biết được là đây là khổ nên biết, đây là tập nên trừ, đây là đạo nên tu và đây là diệt nên chứng. Tin là tin như vậy, tin là nó nên này, nên biết, nên trừ, nên tu, nên chứng, rồi thì mới quyết định đến cái vấn đề là phải là có nghĩa là bó buộc mình, giống như là cuộc đời này là mình phải kiếm tiền. Đấy. Mình sẽ suy nghĩ như vậy, để cuộc đời này mình sẽ nghĩ rằng là đây là tiền nên kiếm, đây là tiền phải kiếm, và xong lãnh lương đây là tiền đã kiếm. Mà mỗi tháng mình đều như thế. Thế thì vì vậy mình mới thấy là cái trí thế tục của mình, cái khả năng thế tục của mình càng ngày càng được nâng cấp, nâng cao. Mình càng ngày mình càng có kinh nghiệm phong phú trong công việc kiếm tiền, và càng ngày mình càng kiếm được nhiều tiền. Thế nhưng mà rồi để làm gì? Chắc là cũng mất hết. Nhưng mà mình không có suy luận được là nếu đào mình cũng làm như thế thì đương nhiên rằng là cái kinh nghiệm trong đào của mình nó phải dồi dào ghê lắm, nó phải mạnh ghê lắm. Thế mình phải hiểu, tại vì mình được nâng cao cái trình độ từ bi và trí tuệ của mình, cũng như công đức nó được nâng cao. Công đức là cái mình kiếm được cái lợi, cũng giống như là mình đi làm việc ở ngoài đó thì mình kiếm được tiền tài và danh vọng, thì cái mình làm đạo nó mình kiếm được cái sự công đức. Mà cái công đức đó nó có chỗ ở trong thế gian, nó là chỗ vượt ra khỏi thế gian, cho nên ai có công đức người đó sẽ xuất thế gian. Để xuất thế gian gọi là vãng sinh, tức là sinh về một cái cảnh giới mà thoát ly cái thế gian này thì gọi là vãng sinh. Vãng sinh đúng nghĩa. Thế nếu mà mình hiểu như thế thì mình sẽ tinh tiến. Thành ra chính vì vậy tôi cũng phải từ noi gương cho những người mà nghe tôi giảng. Thành ra từ tôi cũng phải tinh tiến không ngừng, tức là có nghĩa là tôi phải hành thân hành. Và bất kể là cái chỗ đó là cái chỗ cực khổ gì, như rằng là tôi nói với một cô đệ tử tôi nói là con bây giờ cứ ở Âu Châu làm gì, đi giờ đi theo sư phụ đi về Việt Nam đi làm Phật sự, chứ cứ cũng là chôn đời mình ở mấy chỗ này đi làm đi gì này kia phải bình thường như một người đời vậy sao. Thì cô ấy trả lời tôi rằng là sư phụ ơi, con về Việt Nam con chịu không nổi cái nóng, mà con không có chịu nổi cái bụi bặm Việt Nam, con bị allergy. Tôi nói chứ bộ con nghĩ rằng là sư phụ chịu nổi cái nóng của Việt Nam mà thích cái nóng của Việt Nam, mình thích cái bụi của Việt Nam mà. Nhưng mà biết rằng là mình chịu không nổi, nhưng mà mình nghĩ rằng là mình có mặt đó thì biết bao nhiêu chúng sinh được nhờ. Cho nên vì vậy những cái mình chịu không nổi mình phải cố gắng chịu nổi để cho những chúng sinh kia người ta được lợi lạc. Thế nếu mà nói kiểu như mình tu mà suy nghĩ theo kiểu như mình, làm sao mà phát sinh ra một địa tạng mà chịu xuống địa ngục độ chúng sinh? cho nên cái người tu nó có tiếng, nó có cái công đức, nó thắng những cái chướng ngại ở cái chỗ như vậy. Mình sợ nóng thiệt, nhưng mà mình nghĩ là mình sợ nóng thiệt, nhưng mà nếu mình vào cái nóng đó đó mà bao nhiêu người được nhờ thì mình sẵn sàng vào vậy. Để nó vượt chướng ngại nhờ cái tâm đương nhiệm chúng sinh, nó vượt chướng ngại. Nhưng mà nếu mà mình vì cái tâm tôi á, chướng ngại khởi lên, trời ơi tôi làm sao tôi chịu nổi cái nóng của Việt Nam, thì có phải chướng ngại xảy ra không? Nhưng mà nếu mà mình vì chúng sinh, mình suy nghĩ vậy, tôi sợ thiệt, nóng thiệt, tôi chịu không nổi cái nóng, tôi không quen cái nóng, nó bụi bặm đó. Nhưng nếu mà tôi hiện diện ở trong cái nóng, cái bụi bặm nó trên đó, thì biết bao nhiêu chúng sinh được nhờ. Cho nên vì vậy, tôi thà là tôi cam chịu một mình tôi mà cho khiến cho nhiều người khác được nhờ, nhiều chúng sinh được cứu, thì tôi cũng chịu hết chướng ngại, để vượt qua chướng ngại. Như thế thì khi mà mình tu hành mà mình muốn không có chướng ngại thì bằng cách nào đó, nếu mà mình muốn vượt thoát ra khỏi mọi cái chướng ngại thì mình thực hiện như thế để tự dưng ra vượt. Còn bình thường chướng ngại nó hiện ra là chung quy chỉ tại vì tội là chủ đề chính, tội là cái ưu tiên một, cho nên vì vậy chướng ngại rầm rầm. Tôi sợ lắm. Những người nào mà xung quanh tôi ở tại Nghệ An Việt Nam mà nói cái câu rằng là sợ quá là không có dám về nữa là tôi làm. Tôi nói nếu không phải là cái người tu nói câu đó tôi không có cự. Nhưng mà nếu là người tu mà thốt lên những câu như thế đó thì tôi mắng tới chốn. Là tu mà mình tu đó, mà sợ cái gì tu mà chắc đó, cũng giải thoát thôi, không thấy ngài Phú Long Na. Nếu mà Đức Phật nói đó, họ sẽ đánh đập ông, mà con vẫn cảm ơn họ được, họ chưa giết không, rồi thì họ sẽ giết không. Con vẫn cảm ơn họ bởi vì họ giải thoát cho con. Thế là bảo được. lên đường đi độ cái xứ Luân Lô Na, đâu còn chướng ngại nữa. Còn sợ là chướng ngại. Cho nên Bồ Tát vô úy, Bồ Tát mà sợ thì thôi chứ làm sao chúng sinh được nhớ. Xong rồi chúng sinh cầu nguyện quan tâm bảo con ơi cái mùa hè nó nóng lắm, được bà nó dám xuống đâu đó. Thế vậy rồi mình làm sao quan tâm cũng khổ cũng nản. Đương nhiên rằng là quan tâm bất kể, địa tạng bất kể, thành ra vì vậy địa ngục cũng xuống luôn, không sao hết. Như vậy đó là một cái kinh nghiệm đấy. Thì cái kinh nghiệm đó làm sao chúng ta có được khi chúng ta cứ chỉ ngồi nghe một cách từ trường. Là nếu mà chúng ta dấn thân thành đạo đó thì chúng ta sẽ có kinh nghiệm ở trên đó. Thì chúng ta sẽ thấy là hồi xưa sau mình chết nhát, mình chết nhát là tại sao? Tại vì sự an toàn của cá nhân mình. Cho nên vì như vậy đó mà chướng ngại nó khởi lên. Còn bây giờ đây á, ngồi khi mà mình hành bố đất đạo á, là mình vì chúng sinh trước nhất, thì đương nhiên tự dưng là chướng ngại tiêu hết, tự nhiên làm được, tự nhiên có sức đại hùng đại lực đại từ bi. Mình nghĩ tụng kinh mình nghe cái từ ngữ kiểu như vậy mình cũng cảm thấy sung mãn. Nhưng mà kỳ thật ra nếu mà cái tâm của mình mà nó không có quyết định như vậy làm sao cho nên mình thân hành cũng yếu, tâm hành cũng yếu, cả hai cái đó đều yếu. Thì được suốt kiếp ngồi nghe cũng như không, cho nên đến nhất đa văn cũng không chứng đạo sau khi Đức Phật niết bàn. Tức là anh nam cho một bài học, một bài học nghĩa là gọi là nghĩa là rất là hay của đời Đức Phật. Anh nói một vị thị giả nghe nhiều nhất ở kế bên, nghe nhiều nhất, nghe suốt năm suốt tháng suốt ngày, nghe không thiếu một cái pháp nào, chứ cũng không có ngộ đạo. Và trong khi rằng là mấy cái người nghe ít hơn thì chúng ta là hán quả từ lâu rồi. Đó là một cái bài học, đó là một cái bài học để cho chúng ta chiêm nghiệm đấy mà. Thì bây giờ chúng ta nên rằng là toàn là an nan tử, tức là con cái của an nan, là chúng ta theo gương ngày an nan thôi, nghe hết. Mà chúng ta nghe chỉ bằng có một phần nghĩa là triệu của Anan thôi. Trí nhớ của chúng ta là chỉ nghĩa là không thể nào mà so sánh được với Anan được, mà nhớ như Anan nó mà không giác ngộ tám hành. Nên vì Đức Phật của Pháp Hội Lăng Nghiêm thiếu sức hành, đó là những cái bài học đấy. Cho nên tóm lại, tôi không có muốn trở thành một tông phái Anan, tức là từ thầy cho đến trò là chỉ có theo cái chính sách như vậy thôi, là cứ một người nói rồi thì cả đám ngồi nghe, ngày này có ngày nọ, tháng này có tháng kia, gọi đó là học giáo lý, gọi đó là những khóa tu. Khóa tu là phải hành, khóa tu hành là đó là khóa tu dấn thân đi hành đạo, rồi hành từ tâm ý, tư duy, suy nghĩ, rồi thân thì dấn thân đi hành đạo. Khóa tu là vậy đó, khóa tu phải là có nghe khác, khóa tu khác. Khóa tu tu nó có nghĩa là để nói đến cái vấn đề mà gọi là mình phải thực hành nữa. Nghe xong là đứng dậy đi thực hành. Thì cái thực hành nói trên đó thì mới gọi là tu. Còn ở đây thì tôi cũng thấy lạm dụng cái chữ tu, cho nên tôi thấy rất là nhiều nơi đây là khóa tu mà thật ra khóa nghe. Đó. Chứ không phải khóa tu đổi lại từ ngữ, mà khóa nghe. Phải chỉ ngồi nghe thôi. Thì đó, thì chúng ta phải hiểu, tôi mới nói rằng là rất là nhiều cái điều căn bản đó mà cái người mà những người Phật tử mà chuyên môn tham dự các khóa nghe không bao giờ biết. Đó là chẳng hạn những điều tôi mới nói, cho nên rằng là không khi nào họ tự tìm hiểu là tại sao họ trải qua vô số khóa nghe rồi mà họ vẫn tiến bộ. Đừng có nói họ trải qua vô số, tổ sư của họ là ngài Anan kìa, cho đến khi Đức Phật Niết Bàn vẫn chưa chứng quả. Và đó là nghe ngay Đức Phật, nghe đấy, đa văn nghe nhiều nhất. Ở đó nó có rất nhiều cái mà quá ư giản dị, một những cái bài học gọi là bài học vi diệu mà nó giản dị ghê lắm ở trong cuộc đời của Đức Phật. Đức Phật không nói, nhưng mà cuộc đời của Đức Phật ghi lại hết tất cả những cái yếu tố đó, nhưng mà người học không thấy. Tại sao đến Nhất Đa Văn này thất bại nhất ở trong thập đại đệ tử? Nó nghĩa là chín vị kia đều A La Hán, chỉ có riêng có Đệ Nhất Đa Văn vẫn tu Đà Hoàng. Cho đến khi mà Đức Thế Tôn nhập Bát Niết Bàn. Nhưng mà đó là theo thuyết của tiểu thừa đấy. Còn theo thuyết của đại thừa thiền thì rằng là Anan trở thành Bồ Tát đạo ngay từ trong cái pháp hội Lăng Nghiêm. Qua cái lời thề là như nhất chúng sinh vị thành Phật, chúng sinh thử thủ nê hoàn. Anan nó không phải tu đà hoàn, Anan nó không phải A La Hán, Anan nó là Bồ Tát. Nó là theo kinh điển của đại thừa, nghĩa là theo lịch sử và kinh điển của tiểu thừa thì Anan chỉ là tu đà hoàn quả thấp nhất, hoặc là người nghe nhiều nhất. Cho nên vì như thế chúng ta rút ra được một cái kinh nghiệm như vậy, và rất là nhiều cái kinh nghiệm, nhiều cái kinh nghiệm đấy mà chúng ta không thấy. Cho nên vì những cái kinh nghiệm đó chúng ta thiếu vắng mà không thấy, thì vì vậy chúng ta nghe đã nhiều mà vẫn dậm chân tại chỗ. Cái hành của mình nó vẫn quá ít ỏi, quá nghèo. Như một người mà một tháng chỉ đi làm có 2 ngày thì người phải nghèo thôi. Thế tại sao mình không tin rằng là mình kia mà mình hành đạo một tháng có 2 ngày thôi thì mình đạo của mình nó nghèo? Nghèo chứ, so với các vị thánh tăng và tổ sư quá nghèo. Kia mấy vị kia cần cù làm chú già đủ thời, còn mình thì nghèo quá. Thôi bây giờ thì nói tới đây rồi thì bây giờ mình cũng trở lại giải thích một chút xíu cái vấn đề mà kia, chứ chờ đợi đây lại chung nghĩ chắc phải sang năm sang năm mới có cái câu giải đáp giải đáp của lại chung. Thì bây giờ nói cái mà khi Đức Phật đản sinh ra đời đó, thì Đức Phật nói cái câu mà thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, thì đó là bài pháp đầu tiên Đức Phật ban bố đến cho chúng sinh, mà cũng là cái câu mà để nói đầu tiên là sự hiện hữu của Đức Phật, tức sự đản sinh của Đức Phật là gì. Thì như chúng ta đã biết, tôi thì tôi đi giảng ở nhiều nơi quá, thành ra giờ tôi nó cũng lẫn lộn, là tôi cũng chẳng hiểu rằng là tôi giảng cái pháp đó ở đâu, cái pháp nọ ở đâu, tôi cũng lẫn lộn với nhau luôn. Thành ra tôi cũng hiểu là ở đây thì tôi có giảng nói về Phật đản, tức là về về cái vấn đề mà thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, duy ngã độc tôn là thật sự là cái nghĩa gì. Có nói chưa hả?
Chưa
hả? Tại vì tôi liên tục đi mọi nơi mà năm nào cũng vậy hết, thành ra giảng cái túi bụi một hồi thì tôi cũng túi bụi luôn, tôi cũng cái nào cũng nằm ở đâu, cái nào cũng nằm ở đâu hết á. Thế thì bây giờ trước tiên hết là nói đại cương thôi, bây giờ mình có thể là nói đại cương, nhưng mà hy vọng là dù sao thì đại chúng ở ở cái làng Oris này tương đối cũng là căn cơ thiện căn cũng khá, phải nhìn nhận cái điều như thế. Nhưng mà chỉ còn có cái bây giờ là cái thực hành á. Còn cái lý thuyết là tôi thường nói là tôi nghĩ rằng ở đây sự, nhưng mà bây giờ thực hành thì phải thực hành cho nhiều vào, thì phải chịu khó. Thì sở dĩ mà nói mà duy ngã độc tôn thì cũng có nhiều người đặt cái câu hỏi là bảo là tại sao Đức Phật là lúc nào mở miệng Ngài cũng nói vô ngã, mà ở đây khi Ngài mới đản sinh Ngài nói ngã, mà Ngài lại nói rằng là ngã rồi mà Ngài lại còn nói rằng là chỉ có Ngài đó là độc tôn, chỉ có Ngài là độc tôn. Thì như thế đó, Ngài có gọi rằng là chấp ngã không? Thì câu đáp là như thế nào? Câu đáp rằng là thật sự mà nói thì tất cả những cái ngã xuất hiện ở thế gian này nó có hai cái điểm khiếm khuyết kia. Là cái thứ nhất là cái ngã nào xuất hiện ở thế gian này cũng do nghiệp kéo lôi mà tới, cho nên cái ngã nào cũng có phiền não, cái ngã nào cũng có vấn đề. Cái thứ hai của khiếm khuyết của cái ngã này đó là cái ngã nào nó cũng tham sân si, mà ngã nào nó cũng phải chịu lão bệnh tử, ngã nào cũng vậy, và ngã nào cũng vì nó là ưu tiên một, nó luôn luôn nó chết nhất. Cho nên vì như vậy nó cũng có thể sẵn sàng, nếu mình ý nó thì nó cũng có sẵn sàng chống cả cha cả mẹ cả vợ cả chồng cả con cả cái gì cũng chống tứ xung hết, cả thầy luôn, hay là cả nghĩa là thiên thần quỷ vật nó cũng có thể chống nữa, nếu mà mình với cái ý của nó. Thì cái ngã
nào mà nó cũng mang những cái tính chất như vậy,
tính chất ngã vị kỳ của nó. Thế thì và ngã nào cũng luôn hồi sinh tử, mình nhớ như vậy, ngã nào cũng là tập, ngã nào cũng chịu khổ đấy, ngã nào cũng phải luôn hồi sinh tử,
mà ngã nào cũng không có nhận ra,
cũng có nhận ra được tứ thế pháp, tức là không có biết đây là khổ, không có biết đây là tập, không có biết đâu là đạo, không có biết thế nào là diệt, hoàn toàn
không biết bốn thứ đó.
Thì bây giờ Đức Phật muốn cứu độ chúng sinh, thì Đức Phật phải thứ nhất là ưng dĩ hạ thân, thực hiện hạ thân như vị thuyết pháp, tức là ưng dĩ hạ thân tác độ giả, nói cho đủ, ưng dĩ hạ thân tác độ giả, thực hiện hạ thân như vị thuyết pháp, có nghĩa là nên hiện cái thân nào để cứu độ chúng sinh thì hiện cái thân ấy mà độ.
Thế thì bây giờ Đức Phật nghĩ rằng,
Đức Phật nghĩ rằng
muốn độ những chúng sinh mang chúng sinh mà mang hình tướng như thế này, nhân tướng,
mang nhân tướng,
thì Đức Phật hiện nhân tướng.
Thì Đức Phật hiện ra cái nhân tướng đó để mà để cho chúng sinh nó thấy, để cho chúng sinh nó nhận. Rồi thì Đức Phật cũng dùng cái ngôn ngữ của nhân mà thuyết, mà giảng để cho chúng sinh nó hiểu. Cho nên vì vậy Đức Phật phải ưng dĩ hạ thân, tức là ưng dĩ nhân thân, đắc độ giả, thực hiện nhân thân thuyết pháp. Đức Phật hiện nhân thân như vậy mà xuất hiện, thì khi Đức Phật vì Phật pháp, vì sự nghiệp độ chúng sinh mà thì hiện xuất hiện ở nơi đời với lại cái hình tướng như vậy đó, với một cái hình tướng như vậy đó, thì tạm thời gọi cái đó là ngã. Nhưng mà cái ngã đó của chúng của Đức Phật nó khác biệt hoàn toàn với cái ngã của chúng sinh. Cái ngã đó của Đức Phật đến đó không phải vì mình, mà đến vì sự nghiệp giải thoát cho chúng sinh. Đến không phải để chịu khổ quả của tập nhân, mà đến để tiêu diệt tập nhân đó, mà trừ cái khổ quả cho hết thảy chúng sinh. Thế ngã thì hiện đó của Đức Phật đó, là chỉ để vào những cái mục tiêu như vậy. Thành ra Đức Phật đến không phải vì nghiệp chiêu cảm mà xuất hiện, mà Đức Phật đến bởi vì nguyện độ sinh. Thành ra do nguyện mà đến, chứ không phải là do nghiệp mà hiện hữu. Thành ra chúng ta có thể nói một câu như vậy, giống như ông Schopenhauer là một hiền triết của cái xứ này, xứ Đức. Ông này có nói một cái câu là con người là một hiện hữu, không xứng đáng hiện hữu, nhưng nó hiện hữu chỉ để đền tội bằng muôn vàn đau khổ và sự chết. Nghĩa là con người nó đâu xứng đáng có mặt, nhưng mà nó vẫn có mặt. Nó có mặt để làm gì? Để đền tội của nó bằng muôn vàn đau khổ và cuối cùng sự chết. Ông nói tuyên bố như vậy. Thì có thể nói rằng là hiện hữu của chúng sinh nào cũng chỉ để đền tội muôn vàn đau khổ và sự chết. Nhưng mà cái hiện hữu đến của Đức Phật, hiện hữu đến đó, là một hiện hữu xứng đáng để hiện hữu. Hiện hữu để tiêu diệt muôn vàn đau khổ và sự chết. Thành ra ngã đó tôi quý chứ. Ngã đó không có một chút siêu ngã nào. Tại ngã nào cũng vì tôi, ngã nào cũng nhuốm đầy tập khí và chịu bao nhiêu khổ hải. Nhưng ngã này không có một chút xíu nào tôi ở trong đó. Ngã này không có tập khí và cũng chẳng có một chút xíu gì đau khổ. Ngã này là một ngã không có một chút xíu ngã nào ở trong. Nói nhắc lại, ngã này là một ngã không có ngã. Tại không có mảy may ngã nào ở trong đấy mà. Ngã này đương nhiên chúng sinh, ngã này không có tôi. Thành ra ngã này là một cái ngã vô ngã. Vô ngã, nhưng mà ngã. Ngã, nhưng mà vô ngã. Một cái ngã chẳng có một tính chất gì của ngã, cho nên nó là vô ngã. Tuy rằng là vô ngã không phải là vô hình vô ảnh. Tuy là vô ngã, nhưng mà hiện đủ các tướng để độ những thiết chúng sinh. Thì cái khi hiện đủ các tướng thì là hiện tướng ngã. Nhưng mà cái tướng đó chỉ là giả tướng, chỉ là hiện tướng để độ sinh mà thôi. Chừng nào nhất thiết chúng sinh nhắm đến cái ngã nói trên đó đã, lấy cái ngã đó là sự tôn quý nhất, thì chúng sinh nó có khả năng thành Phật, chúng sinh nó được giải thoát. Chỉ tại vì chúng sinh khi nào cũng nghĩ một cái ngã đầy tập khí, chịu đựng bao nhiêu khổ lụy là cái tôn quý nhất của tôi, mình quý mình nhất. Mỗi một cái ngã quý mình nhất, mà cái mà mình quý nhất là cái gì? Là một cái đầy tập khí và chịu đựng biết bao nhiêu khổ lụy mình quý nhất. Đức Phật đến với nơi đời này để nói cho mình biết rằng cái ngã đó của mình, cái ngã mà mình quý báu nhất đó, đó, cái ngã độc tôn đó của mình đó, độc tôn hơn cả cha mẹ, độc tôn hơn cả vợ chồng con cái, độc tôn nhất, ngã đó của mình là mình quý nhất, đừng có ai đụng tới cái ngã của tôi hết nha. Thì cái ngã mà mình quý nhất đó là độc tôn, duy ngã mình, cái duy mình thôi là độc tôn. Cái đó của mình, nó Đức Phật nói có cái gì đáng quý hết là đuổi đi lại, nó là một trường tích tập biết bao nhiêu những cái nhân của khổ lụy, cho nên nó chỉ có là cái tinh của tập đưa đến khổ mà thôi. Khi nào mà người ta thấy được là cái ngã ở trong tôi, ngã nào là ngã đáng quý nhất, cái ngã mà không có một chút xíu gì ngã, cái ngã mà chỉ có phục vụ chúng sinh, vì nhất thiết chúng sinh, cái ngã đó trong tôi là đáng quý nhất, thì cái người đó mới trở thành, tương lai mới trở thành Bồ Tát hay là A La Hán hay đạo sư được. Bây giờ chúng ta trong này, nếu một người nào á mà mình coi cái ngã mà đầy tập khí của mình đó là tối tôn thì mình nhiều chứng ngại lắm. Nếu bây giờ mình coi cái ngã mà phục vụ chúng sinh của mình là tối tôn, người đó có chứng ngại và người đó thực hành rất nhiều công đức. Chúng ta nghĩ coi đúng vậy không? Mình có cái ngã để mình tôn quý, nhưng cái ngã mà mình tôn quý là cái ngã mà đầy tập khí của tham sân si, chịu đựng sinh lão bệnh tử, chịu đựng luân hồi sinh tử, mình quý cái ngã đó. Nhưng mà trong mình có một cái ngã đó đầy đạo diệt, ngã đó là ngã đương nghiệp chúng sinh, ngã đó là vô ngã, mình không có quý. Rõ ràng mình không quý. Nếu bây giờ đó, mà cho mình phải chọn lựa, thì chính mắt tôi nhìn thấy rồi, hầu hết Phật tử, tuyệt đại đa số Phật tử, kể cả đôi khi đừng nói về tài gia, có khi người xuất gia cũng nhiều khi cũng coi cái riêng tư của mình đó là quan trọng hơn là cái vấn đề mà thực thi Phật pháp. Cái vấn đề thực thi Phật pháp đó là chính là cái vấn đề mà gọi là phục sự chúng sinh đó. Mình không coi cái ngã phụng sự chúng sinh là tối tôn, mà trái lại cái ngã phụng sự chúng sinh của mình đó là chỉ có khi nào mình rảnh rang, khi nào mình dư thừa thì mình mới sử dụng cái ngã đó. Còn bình thường đó là mình lo hầu hạ và cung phục cái ngã mà đầy tâm lý kia. Mình suy nghĩ là đúng vậy không? Thành ra chính cái vấn đề mà Đức Phật nói là duy ngã độc tôn, đó là một cái ngã mà thể hiện một cái ngã vì chúng sinh, một cái ngã vì nguyện mà hiện tướng. Cái ngã đó, đó ở nhất thiết chúng sinh đều có. Đức Phật có cái sứ mạng là Ngài đến để chỉ cho chúng sinh thành tựu cái ngã nơi trên đó. Một cái ngã không còn ngã nữa, không còn tôi, chỉ có hết thời chúng sinh. Một cái ngã mà chỉ có hết thời chúng sinh, ngã đó nhất thiết chúng sinh cần ghê lắm, rất cần. Và một cái ngã mà chỉ có tôi là đồng tôn, ngã đó thật sự mà nói chẳng ai cần, thảm họa. Mà thế gian này toàn đầy thảm họa, tức là toàn ngã như vậy không. Thế thì nếu mà bây giờ mà mình bắt đầu tu tập đó, là mình mới bắt đầu hướng cái ngã đó, mình mới hướng cái ngã đó đến cái vấn đề mà gọi là đương nguyện chúng sinh. Mình tu tập, mình coi cái ngã đó là cái ngã tối tôn, cho nên mình có thể thả chết cái ngã mà của tập khí, thả chết nó, nhưng nhất định không chết cái ngã mà đương nguyện chúng sinh. Ngã của đương nguyện chúng sinh quý hơn. Và Đức Phật nhấn mạnh là lượng tôn là chỉ có cái đó là tôn kính, chứ không phải cái này tôn kính hơn và cái kia tôn kính ít hơn. Không, riêng có một cách này mới đáng tu tập. Như vậy thì người tu học đó, phải hiểu rằng cái ngã mà diệt đó là sự tôn kính, cái pháp diệt đó là cái cứu cánh của mọi người. Đức Phật đến với thế gian thì là chỉ cho cái con đường để đến tới diệt, gọi đó là đạo, để trừ khử một cái ngã mà đầy tập khí mà mang nhiều khổ lụy, để trừ diệt tất cả những thứ như vậy. Vì vậy Đức Phật thì hiện nơi đời. Mà vì vậy đó mà Đức Phật mới nói cái ngã mà thì hiện, cái ngã mà đến nơi đời này chỉ vì chuyện độ chúng sinh, mà không phải chuyện cho cái gì cho riêng cái ngã, mà vì hết thời chúng sinh mà xuất hiện ngã ý độc tôn. Và cái ngã mà độc tôn nó chính là cái gì? Chính là Bồ Đề Tâm. Cho nên nếu mà phát Bồ Đề Tâm thì phát cái tinh thần của đương nguyện chúng sinh, như là trong cái phẩm Tình Hạnh của Kinh Hoa Nghiêm này. Là chúng ta thấy là phàm ăn, phàm uống, phàm đi, phàm đứng gì cũng vì chúng sinh, vì chúng sinh, đương nguyện chúng sinh. Không có một cái điểm nào ngoài đương nguyện chúng sinh. Nếu như vậy thì tập như thế thì tự dưng ra lâu ngày cái ngã mà đương nguyện chúng sinh đó, nó vô ngã hồi nào không hay. Tức là chỉ còn lại vì chúng sinh. Cho nên vì vậy Đức Phật xả tất cả mọi thứ của cái ngã, của cái ngã mà khổ tập, để Đức Phật thành tựu một cái vô ngã, tức gọi là cái ngã của diệt đạo. Thế thì khi mà mình hiểu như vậy thì từ dưng ra đó mình phải suy luận liền, mình suy luận liền là như vậy đó, đó thì là rõ ràng để cho mình hướng đến cái mà duy ngã độc tôn đó, đó. Thì đương nhiên là mình phải cần tu tập cái ngã này, cần tu tập làm sao để nó vô ngã, tức là luôn luôn đương nguyện chúng sinh, nghĩa là luôn luôn hành đạo, tại vì luôn luôn đương nguyện chúng sinh, luôn luôn hành đạo, cho nên đạo được nâng cao vô cùng, bởi vì luôn luôn hành đạo, cho nên thế thế thường hành một hành đạo, cho nên thời thời thường hành một hành đạo, thế thế thường hành một hành đạo, và như thế đó, nếu mà mình mà quy với Đức Phật theo cái tinh thần như thế, tức là pháp vô thượng tâm đó, thì đương nhiên đúng là đệ tử Phật, thì đương nhiên đến được cảnh giới của Phật. Và như vậy thì hiểu là để giải thoát cái luân hồi sinh tử, mình cần sám hối. Để giải thoát cái luân hồi sinh tử, mình cần phát tâm. Để giải thoát cái luân hồi sinh tử, mình cần hành cái Bồ Tát đạo. Để giải thoát luân hồi sinh tử, mình nên xả cái ngã tập khí này. Thế nhưng đại đa số người khi không hiểu thì khi học học đạo thì họ suy nghĩ vậy. Họ học đạo, họ lo tìm cách họ tu làm sao để cho cái ngã này có thêm ngũ dục, đó gọi là phúc, làm sao cho cái ngã này đi lên trên tịnh độ, làm sao cho cái ngã này đi lên niết bàn, mà họ không bao giờ hiểu được một điều, không bao giờ cái ngã này lên nổi tịnh độ. Chúng ta chỉ có thể lên tịnh độ bao giờ chúng ta xả được cái ngã này. Tại sao? Mình ở trong giấc mộng, mình thấy mộng ngã là mình. Mình cho mộng ngã là mình, cho nên mình quên đi cái mình thật. Rồi chừng nào mình tỉnh, chừng nào mình diệt được cái mộng ngã thì mình tỉnh. Chứ không phải mình tỉnh là mình vác cái mộng ngã ra ngoài giấc mơ nhập vào mình. Mà bao giờ mình bỏ cái mộng ngã đi thì tự nhiên mình tỉnh. Bao giờ mình bỏ cái ngã của tập khổ này đi thì tự dưng mình thành tựu được cái ngã của diệt đạo. Cái ngã diệt đạo đó Đức Phật gọi là cái bản tính xưa nay của mình, gọi tắt là tự tính, hay bản tâm. Cho nên Đức Phật mới nói cái tự tính xưa nay của mình là thực chất cái tự tính đó, là cái tính xưa nay của mình là diệt đạo chứ không phải khổ tập. Khổ tập là cái tính mê, diệt đạo là cái tính thật. Thì khi mình nằm ngủ mê đó là mình đang khổ tập, khi mình thức tỉnh đó là mình diệt đạo. Nhưng mà thức tỉnh và ngủ mê không có phải là cùng là một. Cái thức, cái ngủ mê nó không có nhảy ra ngoài để nó thức tỉnh, mà cái mê đó nó phải chấm dứt thì tự nhiên sự tỉnh nó hiện. Đó là một cái căn bản mà người học Phật và tu Phật ít ai biết. Cho nên rốt cuộc là họ tu vẫn trong rồi cho cái ngã của khổ tận. Cho nên cái ngã của khổ tận này mà nó thêm phước thì nó vui, bởi vì nó thêm phước thì nó đắm đuối ở trong cái cảnh giới này. Do đó vì như vậy cái người tu Phật cần phải được khuyến cáo xả, xả cái ngã đi thì nó mới tiến được. Mà xả chỉ có một cách thôi, là biến nó từ là gốc của mọi ác, là nguồn của mọi tội lỗi, thì bây giờ biến nó thành là gốc của công đức, nguồn của mọi thiện pháp. Đó là hồi xưa vì nó mà tích tập chịu khổ lụy, bây giờ vì nó không, bây giờ phải vì nó, bây giờ vì chúng sinh bắt nó hành đạo để đưa mình và chúng sinh đến chỗ diệt đế, thì như vậy nó trở thành công đức. Thành ra một vị Bồ Tát cũng cái ngã, mà cái ngã đó là cái ngã cứu người công đức vô lượng. Phàm phu cũng cái ngã, nhưng mà là một cái ngã bi đát vô cùng, cả ngày quỳ lụy cầu nguyện, cầu hết ngày này qua ngày khác, cầu hết năm này tới năm sau, cầu hết đời này qua đời nọ, cầu vô tận, không bao giờ đạt được một cái giải thoát nào. Bồ Tát vô cầu. Nhưng mà tại sao? Tại sao Bồ Tát vô cầu? Bởi vì Bồ Tát xả cái ngã kia. Bồ Tát xả cái ngã của khổ tập. Bồ Tát thành tựu được cái ngã của diệt tạo. Cầu cái gì nữa? Và Đức Phật mới nói rằng cái ngã của diệt tạo là cái ngã của tự tính, là của bản lai xưa nay. Cho nên hồi đầu thì ngã quay lại đi, quay lại cái tự tính đi, thì sẽ thấy tự tính ấy vốn là diệt tạo. Đó là những cái công phu. Và những cái công phu đó, đó là cái công phu đó phải thực hành, phải thực hành khắp mọi nơi. Công phu đó không có thể chỉ có ngồi thực hành ở một xóm, ở một phạm vi nhỏ. Công phu đó phải giống như các vị Bồ Tát nói ở trong này, nghĩa là biến trần sắc, tức là biến khắp mọi cái quốc độ, không có quốc độ nào mà ra ngoài cái tầm thiện pháp của các vị Bồ Tát. Cho nên vì vậy Bồ Tát nghĩa là thực hiện cái pháp quốc độ đó, biến trần sắc, biến nhất thiết xứ, hết thảy mọi nơi. Thành ra vì như vậy thì nếu mà chúng ta mà đó là từng tập hành một đạo thì thực sự là như vậy, tập lần nào mình phát nguyện về nó, dù là đi du lịch hay đi hành hương, bất cứ nơi nào mình đặt chân đến, tìm đủ mọi phương tiện, tìm đủ mọi cách hành thiện pháp, bố thí, phóng sinh, cúng dường, xong rồi thì hồi hướng hết những cái công đức đó cho mình và những chúng sinh mình phóng, chúng sinh mình bố thí, chúng sinh mình cúng dường, hồi hết cho mình và họ, cộng với tập phương pháp giới chúng sinh, đời đời kiếp kiếp đều được hành Bồ Tát đạo, đều không vong thất Bồ Đề tâm. Tập như vậy, tập có nghĩa là cho đến đi du lịch cũng không bỏ qua cái vấn đề hành đạo. Tu là phải như thế. Khóa tu mà chỉ là khóa nghe mà ngồi nghe không kêu là khóa tu. Mà không có tu gì hết, không có hành gì hết. Tại sao mình phải tập ở trong cái đời sống của mình như vậy? Và rồi mình chiêm nghiệm. Ngày nào mình cũng phải kiếm tiền để nuôi thân. Thì nếu cần, ngày nào mình cũng phải kiếm phúc để nuôi tâm. Tâm với thân cái nào cần hơn? Tâm cần hơn. Tâm làm chủ, thân làm công cụ. Mình đem ông chủ đi làm đầy tớ cho cho đầy tớ, thân là đầy tớ của chủ nhân ông là tâm. Nhưng mà giờ mình là ngược lại, mình đang tâm đi phục dịch cho thân, mà đáng lẽ thân kia phải phục dịch cho tâm. Thế vì như thế thì mình nghĩ là mình luôn luôn bất kể nắng mưa gì mình cũng phải tinh tiến bó buộc để kiếm tiền. Thì bây giờ nắng mưa gì mình cũng phải bó buộc tinh tiến để kiếm phúc, phúc để nuôi tâm, tiền để nuôi thân. Mình phải nuôi cả hai. Như vậy mình hiểu một cái vấn đề là khi mà mình tu tập mà hành một đất đạo, đương nhiên là mình phải xả cái ngã đi. Mình phải tập như vậy để mới thành được cái gọi là duy ngã độc tôn. Duy ngã độc tôn là ngã nào? Cái ngã của Đức Phật đấy. Cái ngã mà thể hiện vào vấn đề đời, đó là chỉ vì cái vấn đề là ưng dĩ hạ thân đắc độ giả thực hiện hạ thân nhi vị thất thuyết pháp. Cho nên Đức Phật mới hiện một trong những ưng thân của Ngài, chứ không phải là đó là thực thân của Ngài. Cho nên thiên kinh bản quyền đều nói đi nói lại là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ là hóa Phật, hóa thân Phật, không phải chân thân Phật. Ở chân thân Phật nó chính là Tỳ Lô Giá Na. Phật có ba thần. Cho nên mình phải nói là cái giáo lý của đạo Phật nó chắc ghê lắm mà. Không có cá hở, không có bắt bẻ được. Thế mình biết trí tuệ của Phật giáo là đối với chúng sinh thì thực loại là gọi là đúng là như vậy, nó siêu đẳng. Tại cái trí tuệ này mới nhìn thấy, như chúng ta biết rằng là nếu mà không có cái duy ngã độc tôn nó xuất hiện đó, thì không có một người nào biết nổi là đây là cái khổ nên biết, không có người nào biết ra đây là cái tập nên trừ. Tại vì xưa nay cái tập mà nên trừ là được họ coi là độc tôn. Cái khổ mà nên biết nó họ không biết là khổ, họ vẫn vui thú. Cho nên ở dưới địa ngục khổ như vậy đấy, nhưng mà mình vẫn thấy hễ cứ ngừng khổ một chút thì mấy anh địa ngục có nham nhở, tức là nó cũng thấy vui, nó thấy mừng. Cho nên mình chúng ta thấy những cái cảnh nghèo họ cũng vẫn vui vậy, nhưng mà mình thấy sao mà khổ quá. Nhưng mà họ quen cái khổ rồi thì họ vẫn thấy nó có niềm vui. Thì chúng ta đấy, và nhiều khi chúng ta nói là tu đâu thấy khổ, nhưng mà thực sự ra giống như là mình nhìn mấy con bò mình thấy nó khổ, mà mấy con bò nó đâu khổ đâu, nhàn gần chết cả ngày làm nhai cỏ. Nhưng mà mình thấy nó khổ, mình mà sống kiểu như vậy, kiếp kiểu như vậy nó mình sợ lắm. Nhưng mà con bò đâu sợ, con bò quen rồi, con bò ước ao cũng chỉ có được mãi mãi là một con bò sung sướng như vậy. Cho nên mình cũng vậy, mình thấy nó là khổ, mình chỉ ước ao là mãi mãi mình có đầy đủ tập thì mình được khổ nhẹ một chút vậy thôi. Mình có cầu thoát ra khỏi khổ tập, và mình không có biết đó khổ tập, và không những không biết khổ tập, làm sao có người nào ngoài Đức Phật hiểu đây là đạo nên biết và đây là diệt nên chứng, không ai biết. Cho nên khi mà Đức Phật mà thể hiện nơi đời, nó duy ngã độc tôn trong nó hàm chứa như vậy, hàm chứa rằng là cái sự ra đời của Đức Phật là một cái sự vô ngã, và vô ngã đó là một cái sự thằng là tịch diệt, đó là của cái pháp diệt đế. Đến đó là để mà cứu độ chúng sinh, nó gọi là đạo đế, cứu độ chúng sinh ra khỏi cái cảnh giới của khổ tập. Mà lại ngay chính chúng sinh có cái ngã độc tôn, cho nên Đức Phật nói cái duy ngã độc tôn đó là để nói cái ngã độc tôn này ở khắp mọi chúng sinh đều có ngã độc tôn, và Ngài là một hiện thân của ngã độc tôn đã thành, và nhất thiết chúng sinh là ngã độc tôn sẽ thành. Và tất cả chúng sinh sẽ thành, nó thành được cái độc tôn ở trên đó, nhưng với điều kiện hành đạo, chứ không phải nghe đạo. Mến đạo, nghe đạo cũng chưa hiểu được đạo, chỉ có hành đạo mới hiểu được đạo. Kinh Tứ Thập Nhị Chương có thể đề cập đến như vậy. Cho nên do đó thì mới hiểu là khi nào mà mình quý cái ngã độc tôn của mình á, thế là cái ngã của diệt đạo, thì tự dưng ra mình vượt ra khỏi mọi cái trở ngại. Tại vì mình so sánh hai cái ngã của mình, một cái ngã của tập và khổ, và một cái ngã mà Đức Phật chỉ cho mình là ngã bản lai xưa nay, đó là diệt và đạo. Nếu mà mình đón nhận lời dạy của Đức Phật mình tin, mình tin thì tự dưng là mình tinh tiến kìa, là mình coi cái ngã độc tôn đó là con đường tu tập của mình, thì tự nhiên mình vượt ra khỏi cái những cái ngã của tu tập, thì vượt qua khỏi bao nhiêu chướng ngại, thì mình thành tựu được, thì mình thành tựu được cái vấn đề mà gọi là diệt tạo của mình, tức là ngã độc tôn. Mà khi mình thành tựu được cái diệt tạo của mình, không phải là mình thành tựu không, mà vô số chúng sinh được thành tựu theo, được nhờ. Thì do đó, đó là đại khái cái ý nghĩa của nó như vậy. Thì đó là một bài pháp. Thành ra nếu mà những chúng sinh nào mà hiểu được sự ra đời của Đức Phật là như thế đó, thì những chúng sinh nó đến được lâm tỷ đi rồi. Còn nếu mà không hiểu như vậy đó, nó cũng mua vé đi 10 lần đến lâm tỷ đi, thì cũng gọi là đến mà chưa đến. Còn nếu mà lãnh ngộ được như vậy thì nói rằng là chưa đến mà đến rồi. Chức Phục là có quyền nói với lại tâm về là hôm nay là anh đến lâm tỷ đi rồi. Với điều kiện là hiểu. Và khi đến được lâm tỷ đi là đến được đản sinh. Mà đã mà là đản sinh được cái tinh thần của cái ngã độc tôn đó rồi, thì sẽ chuyển pháp luân. Mà đã chuyển pháp luân thì sẽ thành đạo. Thành đạo rồi thì tự nhiên sẽ chuyển pháp luân. Rồi thì biết bạn. Ấy giờ khi đến được cái chỗ mà đản sinh như vậy, tức là hiểu được rằng là cái sự đản sinh của Đức Phật là cái gì, tại sao Đức Phật nói như vậy, thì là cái bài pháp được Đức Phật có 4 chữ thôi, nhưng mà ý nghĩa của nó sâu rộng cái lắm, là để trải bày ra cái giáo pháp của Ngài, con đường đạo và diệt của Ngài trong cái thế giới của khổ tập. Đức Phật trải nó ra. Đức Phật nó chỉ có cái ngã thó đó, cái ngã mà đàn sinh như kiểu đó, đàn sinh đó ngã đó mới độc tôn, tức là cái ngã mà sinh ra bởi nguyện, sinh ra bởi không vì ngã, sinh ra không phải để hiện hữu và đền tội một muôn vàn đau khổ rồi sự chết, và sinh ra là một hiện hữu xứng đáng để hiện hữu, và hiện hữu để tiêu diệt muôn vàn đau khổ và sự chết. Ngã đó tối tôn, độc tôn, và tất cả quý vị đều có cái ngã độc tôn ở trên đó. Nó là bản lai xưa này. Hồi đầu đi, quay đầu lại đi, thì thấy nó, xưa nay nhìn ra không? Thành ra, cái ngã giải thoát được của mình ngay ở mình, tức là Phật ở tự tâm, không thấy. Chỉ thấy Phật ở bên ngoài. Rồi không bao giờ thấy được cái Phật tự tâm. Thành ra vì như thế tập. Và khi mà mình hiểu vậy rồi thì mình mới bắt đầu mình thấy rằng là để thành tựu cái mà ngã độc tôn, nó chính là một cái ngã vô ngã. Vô ngã mà ngã. Tuy vô ngã nhưng mà vẫn có một cái ngã để mà độ chúng sinh. Tuy có cái ngã để độ chúng sinh nhưng mà luôn luôn vô ngã. Nó gọi là không mà giả. Giả cho nên năng lực nhất thiết pháp, không cho nên phá bỏ toàn bộ nhất thiết pháp. Đó gọi là trung đạo nghĩa. Đó là giáo pháp của Đức Phật. Thì đó là cái ý nghĩa của Phật Đản. Nhưng mà thật chất ra thì không phải ai cũng hiểu cái nghĩa Phật Đản như vậy. Thì họ cũng chỉ hiểu cái nghĩa là từ trước thôi. Đó. Cho nên vì như thế mà thực sự là đến Phật Đản thì thường thường đó là hàng ngũ đồ chứng của Đức Phật, nên tư duy đến rằng là cái vấn đề Đức Phật đến vì cái gì, cho nên cái điều đó nhắc nhở lại cho mình là mình phải luôn luôn có cái ngã duy ngã độc tôn nó ở trong tâm của mình, cho nên đừng tôn trọng bất kỳ cái gì khác ngoài cái ngã nói chuyện, ngoài cái ngã vô ngã. Thế là cái ngã mà độ nhất thiết chúng sinh, chỉ có ngã nó độc tồn trên đời. Còn đời này cái gì cũng biến hóa, chẳng có cái gì cùng với nó chung tôn, chỉ có nó độc tồn thôi. Cho nên là mấy cái thứ khác á là có thể mà là vứt bỏ được. Anh có cái gì để tôn quý? Còn con người của phàm phu chúng sinh thì khổ quá, họ cứ tôn kính cái ngã mà tập khí của họ, cái ngã mà đầy hệ lụy của họ, đầy khổ của họ, họ cho nó là độc tôn. Cho nên kết lại, điên đảo, nó kết lại. Đó là một cái gọi là chúng ta phải hiểu. Và khi tu như hành như vậy thì chúng ta phải bắt tay tu vào cái công việc gì? Là phải tu cái ngã độc tôn. Tu ngã độc tôn thì đương nhiên là đừng có tôn trọng cái ngã của tập khí này nữa. Thế nên khi tu hành là phải xả cái ngã này đi, bắt cái ngã này làm công cụ để mà mình có thể thực hiện mọi cái công đức. Nhưng mà ngược lại thì chúng sinh mất căn bản ở chỗ là chúng sinh khi tu hành đó thì vẫn đặt cái tôi là cái quan trọng nhất. Hãy tu hành cho cái tôi. Cho nên vì vậy mất căn bản, càng tu cái tôi mà tập khí nó càng tăng. Cái tôi tập khí nó càng tăng thì khổ nó đeo mang càng nhiều. Đó là một cái điều ngay từ bước đầu đã không phát tâm, thành ra mất căn bản vào đạo. Vì vậy cái câu nói của ngài Tình Am mà cửa chính yếu để vào đạo chứ nhất thiết là sự phát tâm, không xa giá gì. Anh ra khi người ta bị mất căn bản cái từ đầu là khi người ta tu đó là người ta tăng trưởng cái ngã mà đầy tập khí này của người ta thì có phải nguy hiểm không? Tại cái ngã này nó càng được thì tập khí của người ta càng thêm lớn. Cho nên phải xả nó đi, xả nó bằng cách là phục vụ, là bằng cách là phục sự chúng sinh, bằng cách là mình phải tích cực hơn nữa. Cho nên ở đây một cái đạo tràng ở đây chúng ta là tương đối và so sánh với các đạo tràng khác ở hải ngoại này là gọi là đáng khen rồi. Nhưng mà đáng khen rồi là so sánh thôi, còn nếu mà từ mà vỗ lòng tự hỏi á thì mình cũng phải nên có một chút mặc cảm là chúng ta hay còn ít ỏi quá, yếu kém quá trong cái vấn đề mà tu tập. Tại vì mình một tháng hai lần khá rồi đó, nhưng chẳng đi tới đâu đó. Rồi mình phải thường xuyên, rồi mình phải tu bổ tăng trưởng nó trên cả những cái vấn đề mà như là tôi có đề cập tới. Tức là đừng quên là trong khi mình đi du lịch, mình đi hành hương, thấy đều tìm cái cách tạo công đức và phúc điền lợi dụng. Điều đó thì nói thẳng là nên theo gương tôi là làm vậy đấy. Tôi đi du lịch cũng không dưng tìm được một cách đến chỗ nào có sông, có ngòi, có chợ, có búa là mình đi dò, mình đi tìm tôm, tìm cua, tìm cá, tìm ốc, tìm gì là đem thả. Rồi mình đi đến những cái xứ nghèo thì mình tìm đến ngòi, nhưng có nếu chỗ nào nghèo cùng thì mình cho, mình bố thí, mình tập làm cái điều đó ở mọi thời gian. Và mình tập làm cái điều đó ở mọi không gian, càng rộng càng tốt, để cho ba đời đều hành, mười phương đều không bỏ, hết thảy chúng sinh, muôn loài chúng sinh, muôn loài tôm cá chim cua, hay đến người nghèo, người giàu, người gì đi người, nó là mình, nếu mà mình bố thí được là mình bố thí, nếu mình cứu được là mình cứu. Tức là cái tầm cứu của mình không phân biệt chúng sinh mà là nhất thiết chúng sinh. Cái phạm vi cứu vớt của mình không có chỉ ở trong một vùng mà ở khắp mọi nơi. Cái thời gian mình hành không có phải là nhân dịp mà là bất cứ lúc nào. Thì tập như thế thì mới bắt đầu cái từ từ thì nó mới gọi là nó là hành đạo. Thì khi mà cái hành đạo đó thì nhắc lại một lần nữa, mình càng hành đạo đó thì cái kinh nghiệm về đạo của mình nó càng lớn, giống như là mình hành nghề. Giống như là bây giờ mình hành nghề, thì dù như bây giờ mình làm về computer đi, mình mỗi ngày mình đều làm thì càng ngày mình càng giỏi ra, kinh nghiệm của mình càng nhiều thêm nhiều. Đó, mình làm nghề nha đi thì mỗi ngày mình làm thì như mình kinh nghiệm ghê lắm, rồi mình về nha mình sẽ giỏi ra. Thế thì đáo nó cũng đi vậy thôi. Nếu mà mình, tại sao mình chịu nghĩ như vậy? Thì đáo nó cũng đi vậy à? Nếu mà mình cứ thường xuyên hành đạo thì tự nhiên mình sẽ giỏi đạo, thì tự nhiên mình có cái kinh nghiệm. Thành ra tất cả những cái gì tôi giải không phải là tôi học lại ở trong sách vở, mà tất cả những gì tôi giải là tôi học lại qua sự thực hành của chính tôi ngoài thế gian mà tôi hiểu. Nếu mà tôi mà không có học trên bằng qua cái sự mà gọi là thực hành nó trên nó thì tôi cũng biết mấy cái điều mà tôi giảng dạy hay là tôi chứng minh hay tôi nói đâu. Do vì vậy nó thì hy vọng rằng là mọi người chúng ta ở đây để tinh tiến hơn nữa, mình sẽ từ từ mình sẽ tự lập cho mình những khóa tu riêng của mình. Khóa tu riêng của mình là như tôi nói, chính mình tự thực hành. Thế mình đi du lịch, mình đi đâu đó là một khóa tu của mình. Rồi mình đi hành luôn. Rồi mình tập như vậy. Thì từ dưng ra cái đó nó sẽ huân tập, cái thiện pháp huân tập đó. Rồi nó khiến cho mình cảm thấy rằng là ra xứ như tuần, hai tuần mà mình không làm được cái thiện pháp nào, mình cảm thấy nó nhột nhạt sau đó. Nói giống như là một ông văn hào của ông Hoàng Đình Kiên của xứ Trung Quốc nói, kẻ sĩ 3 ngày mà không đọc sách, soi gương thấy cái mặt của mình thấy ghét, ăn nói mình nói năng nghe nó nhạt nhẽo vô duyên. Kẻ sĩ 3 ngày mà không đọc sách là ăn nói thấy nó nhạt nhẽo vô duyên, nhìn gương thấy mình nó sao mà nó mà nhìn nó nghĩa là vô duyên như vậy. Thế đây thì tôi thiệt chứ nhiều khi là nếu mà chúng ta cứ hành đạo thì mình cũng quen, mình cũng thấy rằng là sân lâu ngày mà mình không có làm được một cái chuyện lợi ích gì đó, tự nhiên mình cũng cảm thấy rằng là sao tự nhiên mình xuống dốc ghê vậy. Nó cũng quen thôi. Cũng giống như mình mà thất nghiệp 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng kéo dài, mình càng lâu ngày mình càng lo. Thế này mình bị thất nghiệp, bồ tát đạo mình cũng lo gì mà. Nó là không hành được. Thế là mình cũng lo ghê lắm. Thành ra do vì như thế đó mà chúng ta mới cần phải nghĩa là gọi là thực hiện như vậy. Thì tôi khi tôi giải thích như vậy thì mình cũng hiểu là đó, cái sự kiện mà Đức Phật khi mà ra đời mà nói cái câu như thế là vì cái lý do như thế nào, cái thân đó của Đức Phật là thân như thế nào, và Đức Phật muốn chỉ cho chúng sinh biết rằng là đó, cái thân vi diệu đó, cái thân mà vì chúng sinh xuất hiện mà bao nhiêu chúng sinh được biết, được hiểu tới cái phương pháp để trừ khổ, để được vui. Phương pháp trừ khổ là cái đạo đó, trừ được khổ tập, đem đến diệt đến là trừ khổ mà đắc lạc. Nếu không phải Phật, không có một thiên thần nào hiểu và chỉ được, cho nên chẳng có một thiên thượng đế nào trên thế gian này nói chung được với Đức Phật. Nếu không phải Phật, không ai biết. Nếu không phải kinh của Phật, không có sách nào ghi. Là vì như thế đó, mình mới biết rằng là một cái ngã mà xuất hiện mà như vậy, nó là cái ngã nó quả là cứu tinh của hết thảy chúng sinh. Cái ngã nó không có một chút xíu ngã nào. Tại sao mới là cứu tinh của vô lượng chúng sinh, của nhất thiết chúng sinh? Nhờ nó không có một tinh thần ngã nào trong. Thì tóm lại thì con đường hành Bồ Tát Đạo của chúng ta là cũng giống như rằng là từng hành phẩm của Hoa Nghiêm đó, mà đi đứng nằm ngồi gì đó là cũng nguyện chúng sinh. Thành ra ở đây thì tôi nghe nói là có từng về hành phẩm, rồi cũng là cũng có đề nghị đến với tôi rằng là giảng từng hành phẩm, nhưng mà giảng từng hành phẩm thì được thôi, mà tôi giảng hai lần rồi, đấy anh phẩm á, trong quá khứ từng giảng hai lần rồi. Nếu mà giảng lần này nữa là lần thứ ba, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu mà tôi giảng lần thứ ba nữa thì cũng chẳng sao, bởi vì kinh điển có giảng đi giảng lại thì cũng sao. Nhưng mà chúng ta cũng có rất là nhiều cái vấn đề, và đôi khi tôi muốn rằng là nói hết những cái vấn đề căn bản hay là thiếu căn bản của người học Phật, mà tôi nghĩ rằng là mọi người ở đây không biết không, dù có trải qua nhiều khóa học rồi. Hình như những cái vừa rồi tôi đi giảng khóa phục sinh Oslo, khóa phục sinh ở Sangalen, Thụy Sĩ, khóa phục sinh ở bên Aarhus, Đan Mạch, và tôi nói về những cái đề tài cũng đều là liên quan tới những bài dung sần vừa rồi. À, tôi cũng đều nói đến những cái vấn đề mà cái sự khi tu tập mà người ta không có nhận thức được cái căn bản ngay từ đầu đó, người ta uổng cái công phu, là bao nhiêu công phu tu người ta nó đi lạc hết rồi. À, nó có rất cái nhiều cái điều mà là cái người học Phật phải nắm mấy cái đó hết, phải biết. Xong rồi cái điều căn bản nữa là phải bắt tay vào sự thực hành, chứ không phải chỉ là cả một cái sự nghiệp tu hành theo cái tông phái gọi là văn tông, chỉ nghe, chỉ lý thuyết, mà mình cần phải đứng dậy thực hành để đem lại sự lợi lạc cho chúng sinh. Cứ mỗi người ở đây mà thực hành thì cũng cộng lại thì vô lượng chúng sinh được nhờ. Mỗi người ở đây, cứ mỗi người ở đây mà thường xuyên mà thực hành phóng sinh như bố thí mà suốt cả đời của mình thì đương nhiên rằng là biết bao nhiêu chúng sinh được ân chiêm, rồi mình gom góp biết bao nhiêu là phúc báo. Mà nhớ nha, không có cận vệ nào bảo vệ được mình, chỉ có phúc bảo vệ được mình. Không có xe kiên cố nào, không có thuyền tàu kiên cố nào bảo vệ được mình hết, chỉ có phúc bảo vệ được mình. Mình cần hộ vệ, không cần cận vệ, không cần ngồi trong xe chống đạn, không cần phải ngồi trong thiết giáp, không cần phải núp ở trong nhà. Mình cứ hiên ngang ở bất cứ chỗ nào với phúc thôi, với cái áo giáp của phúc thôi, không có tai nạn nào xâm phạm mình được. Chỉ có phúc bảo vệ được thôi, nhớ như vậy. Chỉ có phúc mới làm cho mình được như ý, chỉ có phúc mới có thể làm cho mình được một đời sống an lành. Chỉ có phúc tạo thôi, không phải cái khả năng của mình. Thiếu gì người có tài mà thất bại, thiếu gì người không có tài mấy mà thành công, tại vì nhờ họ có phúc. Không phải người nào cũng tay trắng làm nên được như là Bill Gates, đó là kẻ có phúc. Mình nhớ như vậy, mình nhớ phúc mạnh hơn hết. Hãy gắn cứ phúc đi, cái cuộc đời này cần có phúc, cho nên tất cả Phật tử đều cần có phúc, cho nên người nào cũng phải cầu nguyện hết, ai cũng cần có phúc hết trơn, ai cũng cầu nguyện hết. Nhưng mà người ta chỉ biết cầu thôi, thế mà người ta hành đi thì tự dưng cái phúc nó thành tựu, thì là mọi người sẽ được. Câu chuyện này của mình tới đây tạm đủ. Nếu mà ai mà còn thắc mắc hay chưa hiểu thì là mai hỏi tiếp. Rồi suy nghĩ đi, là mà khi mà chúng ta ngồi mà làm đạo như vậy đó thì phải có hỏi có đáp chứ. Mà cứ mà rằng là một chiều ha, nó hơi bò. Rồi thì cộng với lại cái vấn đề là mình tư duy suy nghĩ trong cuộc sống của mình, mọi sự gì đó mình cũng có thể hỏi được. Thì thôi, tôi cũng xin ngừng ở đây và hồi hướng công đức cho tất cả quý Phật tử ở đây luôn luôn tinh tiến, đã tinh tiến rồi còn tiếp tục tinh tiến hơn nữa, để đời đời chúng ta không có quên Bổn Trấn Tạo, không có mất Bồ Đề Tâm. và nguyện đem công đức có được của chúng ta hồi hướng cho tất cả cha mẹ của chúng ta hiện còn tại thế, được phúc thọ thần long, và tất cả những cha mẹ của chúng ta các kiếp quá khứ hay là đã qua vãng, bất luận là họ ở nơi nào, họ cũng đều đầy đủ nhân duyên được pháp vô địa tâm, được hành bồ tát đạo, được siêu tây phương, được thành phật đạo. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật.
Nguyện đem công